ở trong đó, hay là sáu bộ phận của con rùa. Thì tức là cô phụ cái lời của Phật dạy, như là mình tu muốn hiểu được cái thực tánh, đừng có chạy theo cái hình thức động với không động, phải không? Mà mình phải biết dồn sáu căn ở trong tâm mình, đừng cho nó chạy ra, đừng cho nó dính mắt. Đó là đúng là tinh thần Phật dạy. Còn nếu để sáu căn dính với sáu trần, đó là cô phụ lời Phật dạy rồi. Như vậy thì cũng đâu có gì khó. Giờ tới thiền sư Tùng Thẩm ở Trị Châu, có vị tăng giả biết chân dung của sư đang đến trình. Sư bảo hãy nói giống tôi không giống tôi, nếu giống tôi thì đánh chết lão tăng đi, nếu không giống tôi thì đốt quách đức quả đi. Sư tăng lặng tâm. Bây giờ thì quý vị giả sử bữa nào mà giá cái hình lên rồi hỏi như vậy, quý vị trả lời sao? Nếu mà giống giống y thì thôi, thì giết cái này đi để cái đó, còn nếu không giống thì đốt phước cho rồi. Thì nó sao, dùng như cách nào? Nên đốt hay là nên giết? Thì ông tăng ông bí, ông trả lời không được. Thì đại trung thượng sĩ người nói đều là phí công. Phí công tức là uổng công. Tại sao người nói câu đó? Nó đốt, nó giết cũng là nói hai bên, đó là phí công thôi. Cho nên ngài mới dùng tụng mũi nhọn bút lăng khuôn giấy báo, thầm vẽ nguyên nguyên thân bản lai, dù cho đánh chết đang thiêu rụi, thượng giới trần gian có mấy ai. Nghĩa là sở dĩ người ta vẽ, thường thường vẽ cái bức hình gọi là tả tranh, tranh tức là cái chân dung đó, thì muốn vẽ cho ra cái thật bản, thầm vẽ như nguyên bản thân bản lai đó, tức là cái thân thật, thì dù cho đánh chết đang thiêu rụi thì tới trần gian có mấy ai, không có ai hay là không có mấy người từ trên thượng giới hay dưới trần gian này mà thấy được cái thật không qua hình thức vẽ, hình thức tướng mạo, thì cái đó thật là ít có. Cho nên mới nói dù cho đánh chết đang thiêu rụi, tức là hai cái đó là cũng là cái hình tướng, chết là thân này, thiêu rụi đó là cái bức họa, hai cái đó cũng là cái giả tướng. Cái chân thật đó, chân thật bản lai đó, cái đó có mấy người thấy được. Đó là ý ngài nói rằng dù cho thân này hay là cái bức họa của mình, hai cái đó cũng là cái giả tướng, chỉ cái thân bản nguyên, thân nguyên nhiên bản lai của mình, cái đó mới là cái quý, mà cái đó thì ít người biết được. Chữ Nguyên Sơn gói một tấm gương gửi Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn thượng đường đưa lên bảo hãy nói đây là gương Nguyên Sơn, là gương Ngưỡng Sơn. Có người nói được thì không đập bể, chúng không nói được, Ngưỡng Sơn đập nát tấm gương. Nghĩa là đã làm cái lối thử chúng. Ngài Ngưỡng Sơn được thầy là Quy Sơn gửi cho cái bức gương, thì cái bức gương gửi đó là cũng là một cái thầm ý trao cho hay là thọ ký. Nhưng mà khi đưa tới rồi thì ngài ở giữa chúng, ngài nói như vậy thì bức gương này là của Quy Sơn hay là của Ngưỡng Sơn? Nói được thì để, nói không được thì đập. Bây giờ quý vị nói coi, anh sao? Nếu của Quy Sơn hay của Ngưỡng Sơn thì cũng hai bên hết trơn, phải không? Đó. Cho nên không ai mở miệng được. Bởi không mở miệng được thì ngài đập. Thì bây giờ tại trung thượng sĩ ngài mới bình, chưa khỏi cái quả Quy Sơn. Sao vậy? Cái quả gì? dù cha đem cái gương đặt đi nhưng mà cũng không có khỏi cái quả. Quả tức là cái trao cho cái thọ ký của quy sơn. Lại tiếp, theo hạnh nhỏ mà bỏ thừa lớn, như vậy thì tức là nghĩ tới cái nhỏ, tức là để nêu lên cho mọi người thấy, mọi người ngộ mà không ai ngộ thì đập, thì như vậy đã bỏ cái lớn, tức là bỏ cái sự truyền thừa lớn của thầy. Cho nên ngài tụng gương báo gói niêm mặt hướng tiền, đưa lên đẹp xấu tự hiển nguyên, đập đi nở phụ ý nung nấu, chỉ nhận sáng tâm keo tự nhiên. Bây giờ ngài tụng rằng cái gương báo gói niêm mặt hướng tiền, tức là niêm gói lại để tặng, để mặt nó đưa lên trên, đưa lên đẹp xấu tự hiển nguyên. Nếu mà đưa cái gương nó lên nhìn người ở xung quanh hiện mặt vô trong đó thì đẹp thấy đẹp, xấu thấy xấu một cách tự nhiên, không có sai chạy, không có lệch. Như vậy thì đó là để biểu trưng cái gương gì? Gọi là đại gương cảnh trí đó. Đại gương cảnh trí đó, trí là cái gương tròn đó. Đập đi nở phụ ý nung nấu. Nếu mà đem mình đập đi á thì mình đã phụ cái lòng nung nấu. Nung nấu là ai? Tức là thầy tổ của mình đã bao nhiêu năm rèn luyện mình, nung nấu mình mới được như vậy. Mà bây giờ mình đập đi thì đâu đành, chỉ nhận sáng tâm treo tự nhiên. Thôi cứ nhận đi rồi mình treo tự nhiên cũng sướng hơn, đập chi cho uổng. Đó, thì cái gương cũng nói lên là cái tâm thể. Khi mà chúng ta ngộ được rồi, giống như cái gương vậy đó, nghĩa là tất cả sự vật xung quanh đối với mặt gương, đối diện với mặt gương thì mặt gương hiện đầy đủ, tuy tốt ra tốt, xấu ra xấu, cao ra cao, thấp ra thấp, xong mà gương không có phân biệt đó, để chỉ cho cái chỗ chân thật, nó không có cái niệm phân biệt. Cử Lão Tử nói vinh nhục đều sợ. Như vậy thì theo cái trong sách Lão Tử thì ông nói cái câu đơn giản có bốn chữ: vinh nhục đều sợ. Vinh là sao, nhục là sao? Nghĩa là cái gì mà người ta tán tụng mình, cái gì mà người ta phỉ báng mình, hai cái đều sợ như nhau. Mình bây giờ thì sợ cái gì? Sợ thiên hạ phỉ báng, phải không? Còn thích thiên hạ tán tụng. Còn ngài Lão Tử thì bảo tán tụng phỉ báng đều sợ như nhau, vì hai cái đó đều đưa mình tới cái bệnh hết. Nếu người ta tán tụng mình thì mình khởi ra cái bệnh ngã mạn, người ta làm nhục mình khởi cái bệnh sân hận, thì cái nào cũng là bệnh. Cho nên hai cái phải là sợ hết. Thì bây giờ niêm, tức là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, tai khéo vẽ nên ngàn sự vật, tâm này nảy nở muôn mối sầu. Đó là cái tai mình khéo thì mình có thể vẽ cả ngàn thứ, ngàn hình ảnh, ngàn sự vật. Còn nếu cái tâm mình mà nó dấy động thì nó gây ra muôn mối sầu, đủ thứ bệnh, đủ thứ tật. Bây giờ ngài mới tụng: lạnh thì mặc áo nực cởi ra, không lạnh không nực ai biết mà, chỉ xem liễu ngự qua cung sắc, đâu chỉ tiền xuân bỏ bốn mùa. Thì cái lời tụng của ngài nói lạnh thì mình mặc áo, nực thì mình cởi áo cách tự nhiên, phải không? Như vậy thì lạnh nực đó là thầm nói lên cái ý vinh và nhục. Thì tùy duyên, vinh thì sống theo vinh, nhục thì sống theo nhục, chứ có gì đâu mà phải sợ. không lạnh không nực, ai biết mà nó không lạnh không nực thì lúc đó làm sao còn cái gì? Chỉ xem liễu ngự qua cung sắc. Liễu ngự tức là ở đây dẫn hai câu thơ, ý của hai câu thơ của ông Hàn Vi, ông đề bên thầm tay câu chữ Hán này: ngự liễu sơ trường già cẩu trĩ, cung hoa vị thức hải du nhân. Nghĩa là cái cành liễu ở vườn ngự mới dài che con chim trĩ đang kêu, hoa ở trong cung chưa tỉnh làm sợ hãi người du khách. Thì đó, thì như vậy chữ liễu ngự tức là cái cây liễu ở trong vườn ngự, hoa cung là cái những đó hoa ở trong cung. Cho nên nó chỉ xem liễu ngự qua cung sắc, tức là mình chỉ nhìn cái sắc đẹp của cây liễu ở trong vườn ngự, nhìn cái đóa hoa đẹp ở trong cái cung vua, đâu chỉ tìm xuân bỏ bốn mùa. Thì như vậy đâu có phải mình chỉ tìm mùa xuân mà mình không có chạy theo xuân hạ thu đông bốn mùa. Thì ý muốn nói rằng chúng ta tu, chúng ta hiểu đạo thì phải biết rõ mọi cái cảnh lúc nào nó cũng là cảnh đẹp, chứ không phải đợi tới mùa xuân, tới mùa thu, tới mùa hạ, tới mùa đông gì mới là có cái cảnh đó. Nó bao giờ lúc nào nó cũng là đẹp, như là cây liễu ở trong vườn nữ, như cung, như hoa ở trong cung cấm, vân vân. Nó sẵn sàng lúc nào nó cũng tươi cũng đẹp, chứ đừng có đi tìm mùa xuân mà bỏ bốn mùa, mà tìm cái này bỏ cái kia. Thì ý ngài bình rằng mình tu đối với vinh với nhục, mình không có cần phải sợ cái này sợ cái kia, mà chỉ làm sao cho tâm mình lúc nào cũng được an tĩnh trong lành. Giống cũng như là chỉ nhìn vào cái vườn ngự cung hoa, chứ khỏi cần đi tìm kiếm cái gì khác cho mất công mất thì giờ. Đó là cái ý vịnh câu này. Chữ thiền sư Lăng Tế đến thăm chủ tháp. Chủ tháp hỏi: lễ Phật trước hay lễ tổ trước? Lăng Tế đáp: tổ Phật đều chẳng lễ. Chủ tháp hỏi: tổ Phật cùng trưởng lão có quán thù gì mà chẳng lễ? Lăng Tế liền phủi áo thôi ra. Tức là Tệ Trung Thượng Sĩ ngài nói: được cởi đầu cọp, chẳng vuốt râu hùm. Tụng một lần phủi áo thân thả đi, chủ tháp trợn trừng chẳng liễu chi. Phật tổ rốt cùng đều không lễ, thu quang khe sáng ngọc rạng ngời. Chữ rạng chứ không là khi ngài Lăng Tế Nghĩa Quyền đến cái tháp. Cái tháp này là một cái tháp to, có một người chủ giữ tháp. Ông chủ giữ tháp thấy ngài tới mới hỏi ngài: bây giờ trước lễ Phật hay là trước lễ tổ thì mình bây giờ phải nói sao? Thì mình nói trước lễ tổ thì vô lễ Phật. Nhưng mà ngài nói tổ Phật đều không chẳng lễ. Nghe nói ngang ngược quá. Chủ tháp hỏi: tổ Phật cùng trưởng lão có quán thù gì mà chẳng lễ? Có quán thù gì mà chẳng lễ? Thì ngài liền phủi áo đi ra. Bởi vì người ở trong nhà thiền mà thấy có hai bên, có Phật khác, có tổ khác, thì như vậy chưa phải là cái thấy đến nơi đến chốn. Cho nên ngài muốn phá cái chấp của cái ông chủ tháp này, ngài mới nói rằng Phật tổ chẳng lễ. Ông tức quá, Phật tổ có quan gia gì với ngài mà ngài không lễ? Thì ngài phủi áo ngài đi, nghĩa là như vậy ông không hiểu tôi. Cho nên cái lời nói của ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ nó được cởi đầu cọp, tức là nói cái câu đó là câu mà không mắc kẹt hai bên đó, là cởi đầu cọp rồi chẳng vuốt râu hùm, như vậy bỏ đi thì không có làm sao cho cái ông kia ông giật mình ông thức tỉnh, cho nên chẳng vuốt râu hùm cởi đầu được mà chưa vuốt râu được. Rồi nghịch tụng một lần phủi áo thân thả đi, chủ tháp trận trình chẳng liễu tri đó, nhưng mà chỉ tức giận máu thôi chứ mà không hiểu, không hiểu được cái ý đó, không có sức mồ hôi. Tổ, Phật tổ rốt cùng đều không lễ, thu quang khe phá ngọc rạng ngời, đó là không lễ tổ không lễ Phật. Đó là sao? Giống như mùa thu, ánh sáng mùa thu nó rọi xuống dưới cái khe, nhìn dưới cái khe như là có những cái hàng ngọc nó rạng ngời vậy. Thì đó là để nói lên rằng, nói không lễ tổ không lễ Phật đó là để nói cái tâm trong sạch, sáng suốt, thanh tịnh giống như ngọc quý mà cái ông chủ tháp không biết. Chữ Trần Phân Tốt hỏi vị tâm ở đâu đến. Vị tâm trợn mắt nhìn sư, sư nói kẻ lừa trước ngựa sau, nói thử một câu xem. Vị tâm lặng tâm. Thì cái ông tăng này cũng quay, hỏi ở đâu đến, thì trừng mắt nhìn thầy thôi, không thành nói gì hết. Thì nếu mình vậy mới chắc ông này ngộ rồi ạ. Nhưng mà vị ngài Tôn Túc ngài hỏi lại, nói lại kẻ lừa trước ngựa sau, nói thử một câu xem. Rồi ông biết nói hết, tức làm thinh luôn. Tức là bị phá vỡ. Thì Trần Tôn Túc là ai? Trần Tôn Túc tức là cái chỗ khác gọi là Trần Bổ Hài, còn đúng ra ngài là Đạo Minh, thấy không? Họ Trần Đạo Minh là thủ tọa hội của ngài Hoàng Bá, là sư huynh của ngài Long Tế. Bây giờ tụng ngựa sau lừa trước, chớ ngược nhiên lừa đá ngựa dày lại thế nào. Đêm trước trong mơ người ốm hoải, hai thay chôn dưới một hồ sâu. Vậy cái câu của ngài Trần Tôn Túc nói lừa trước ngựa sau, cho nên là ngài nói rằng ngựa sau lừa trước chớ ngược ngang. Cái từng từng nhìn vị lừa đá ngựa dày lại thế nào, tức là vị người ta hỏi một câu nói không chạy thì sao đây. Bên trước trong mơ người ướm hải, hai thay chôn dưới một mồ sâu, thì cái gã này giống như là người mơ bắt trước. Nghĩa là thấy các thiền sư tới có khi mà trừng mắt tới xưa này kia, làm thinh là tưởng đâu mình làm vậy trúng. Cho nên đợi bắt trước theo. Mà rốt cuộc rồi thì hai thay chôn dưới một mồ sâu. Hai thay là thay nào với thay nào? Thay trừng trợn mắt và cái thay lặng câm đó, phải nói được là chôn dưới mồ sâu. Đó là để chỉ cho dốt mà làm tàn đó. Tưởng như mình giỏi lắm rồi, bị các ngài vẽ cái đề đương đầu không đáp được. Đến thiền sư cảm thông về sao trụ trì ở Quốc Sơn, có người cư sĩ đến hỏi thế nào là đại ý Phật pháp. Sư liền lễ bái. Cư sĩ nói hòa thượng vì sao lễ bái người thế tục. Sư nói ngươi chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao. Cư sĩ nói vâng dạ và ừ, cách nhau bao nhiêu. Lại cảnh thông hỏi vị tăng từ đâu đến. Vị tăng đưa tọa cụ lên. Sư nói đầu rồng đuôi rắn. Thầy nói bóng trăng không phải là sinh kế một nhà. Lại vị tăng hỏi cảnh thông thế nào là Phật. Sư liền đánh. Vị tăng đánh lại. Sư nói ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý. Vị tăng lặng câm. Sư liền đuổi ra.
Thầy nói một bên dùng bảo binh sẽ vô nghĩa vệ, một bên đem gà bẫy chồn, chó con chạm cọp. Tụng tướng quân ba trận chẳng thành công, hoàng đế lệnh truyền sáu nước phân, vừa vua ngàn giáo trận chiến hít, lại nghe mua ngựa tiếng thu vang. Thì đây trước hết là nói thiền sư Cảnh Thân. Thiền sư Cảnh Thân ngài trụ trì ở Quốc Sơn, đệ tử của Ngưỡng Sơn. Sư đến tham vấn Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn ngồi nhắm mắt. Đến tham vấn thì thấy ngài Ngưỡng Sơn ngồi nhắm mắt, không nói rằng gì hết. Sư nói như thế 28 vị tổ ở Tây Thiên cũng như thế, 6 vị tổ ở Trung Hoa cũng như thế, Hòa Thượng cũng như thế, Cảnh Thân cũng như thế. Nói xong sư đến bên phải đứng một chân, Ngưỡng Sơn đứng dậy dùng gậy mây đánh 4 gậy. Sư nhân đây tự xưng tập văn thân hạ tứ đằng điều thiên hạ đại thiền Phật. Nói thiền Phật này, có một lần thiền sư Cảnh Thân ngài đi đến thiền sư Bí Ma. Bí Ma thường thường nghe nói đó, ông thiền sư mà có cây nạn, cái cây gậy mà có cây nạn ở dưới, ai tới hỏi cái gì cái ông liền ấy, ông lấy cái nạn đè khổ, nói được không được thì ông cũng đập chết, thành ai cũng ngán ông lắm. Bây giờ này Cảnh Thân tới này, Cảnh Thân đến thiền sư Bí Ma. Bí Ma tức là tên ngọn núi ở Ngũ Đài Sơn, chỗ ngài Văn Thù hàng phục con rồng, cho nên gọi là Bí Ma. Tức là ngài thiền sư Bí Ma tức là hiểu là thường ngộ. Ngài sư thấy tăng đến liền nói: ma quỷ nào dạy ăn đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ăn đi hành cước, nói được cũng bị nạn đập chết, nói không được cũng bị nạn đập chết, nói nào. Ông thầy nói thật cay đắng. Ngài hỏi ma quỷ nào mà xú dục ông đi xuất gia, ma quỷ nào xú dục ông đi hành cước, bây giờ nói được thì cũng bị vậy đập chết, nói không được cũng đập chết, nói màu thì nói sao đây. Thì khi đó thiền sư Cảnh Thân tới, ông cũng nói yên vậy. Thiền sư Cảnh Thân nhảy vào lòng sư ngồi. Ông nói nhảy vào lòng ngồi cái sư vỗ vào lưng 3 cái. Cảnh Thân chạy ra nói: lừa dối tôi cách 3000 dặm. Như vậy thì lừa tôi 3000 dặm rồi. Thì như vậy thì mới thấy cái đặc biệt hơn ngài Cảnh Thân. Nhưng mà con người rất là sâu xa, cho nên ở trong nhà thiền mà đời sống về sau đó, người ta đặt có 3-2 vị gọi là đại thiền Phật. Mà 2 vị đó đều tên Thông hết. Ở đây Cảnh Thông, chỗ kia thì Trí Thông. Thì vì thiền sư Trí Thông một hôm ngày ở trong hội của ngài Trí Thường, giữa đêm cái ngày la: tôi ngộ rồi. Thì hôm sau thì bà thượng Trí Thường mới mời lên hỏi: hôm qua ông nói ông ngộ là ông thấy cái gì? Nói: ni cô nguyên là cô gái. Nói vậy cái thầy thì bà thượng Trí Thường gật đầu. Đó thì vị đó cũng gọi là đại thiền Phật đó, mà cũng tên Thông. Còn ngài Cảnh Thông này thì nghe lại thấy ta ngồi im ngó xuống không có nói rằng gì hết. Thế thì liền nói: 28 vị tổ ở Tây Thiên như thế, 6 vị tổ Trung Hoa như thế, Hòa Thượng như thế, con cũng như thế. Rồi thế thì đứng qua bên phải cái đứng một trình ra, thì ông kia ông rút cây mây ông đập cho 4 cây, cái liền cười đặt tên mình là Tập Vân Phong Hạ Tứ Đằng Điều Thiên Hạ Đại Thiền Phật. Đó là những cái gì kỳ đặc. Như vậy cho nên ngài có cái thái độ mình không lường nổi. Cho nên khi mà làm trụ trì ở Quốc Sơn, cái ông cư sĩ đến hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp, sư liền lễ bái, nghe xong xuống lại thôi. Ông nói vậy, ngài sĩ nói, ngoài thượng vì sao lễ như thế tục? Thì nói, ngươi chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao? Thì cái câu nói này thực ra là câu nói cho qua. Chứ hỏi thế nào là đại ý Phật Pháp? Thì nếu mà ngài quảng bá thì sao? Thì đập. Còn cái này thay vì đập sụp xuống lại. Cái đó là cái đặc biệt mà mình không có lãnh hội được ý lại người ta. Thì ông cư sĩ lại quán, nói tại sao mà hòa thượng lại cư sĩ? Thì phải đã hỏi vậy thì buộc lòng mới nói tôn trọng đệ tử sao? Ngươi chẳng nghe nói tôn trọng đệ tử sao? Tôi lại ông là tại tôn trọng đệ tử. Thế thiệt ra cái lại đó là một ý khác. Thì khi mà nói vậy thì ngài tại trung thượng sĩ bình vâng, vâng dạ và ừ cách nhau bao nhiêu? Nghĩa là vâng hay là dạ, hoặc ai nói mình ừ thì thường thường thế gian ừ là không bằng lòng, vâng dạ thì chịu, phải không? Thì vâng dạ là cung kính, ừ là nghe nhược. Đó là để nói cung kính nghe nhược nó cách nhau bao nhiêu. Thì ở đây lễ bái hay là đứng thẳng người thì nó cũng có cách bao nhiêu đâu, cũng là cái hình tướng tạm bợ. Đó là bình cái câu lễ bái rồi. Lại cảnh thanh hỏi vị tăng từ đâu đến, vị tăng đưa tạ cụ lên, sư nói đầu rồng đuôi rắn. Đầu rồng đuôi rắn. Thì tệ trung thượng sĩ bình bóng căn không phải là sinh kế một nhà. Bóng căn không phải là sinh kế một nhà, bởi vì ở trong nhà mà không có đèn, tối cũng ăn cơm để dọn cơm ở ngoài sân. Nếu là mặt căn thiệt nó xuất hiện ở trên trời thì cái mình ngồi ăn cơm mình mới thấy được đồ ăn, mới thấy rõ ràng mà ăn. Còn nếu bóng căn ở trong gương hay dưới đáy nước thì có phải là cái chỗ để mình ngồi ăn cơm nữa không? Cái đó là không phải. Như vậy để nói cái ông thầy này ông đưa tạ cụ lên giống như là cái bóng căn chứ phải là căn thiệt, đó là lối bắt chước. Lại vì tăng hỏi cảnh thông thế nào là Phật, sư liền đánh. Vì tăng đánh lại, sư nói ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý. Vì tăng lạnh căm, vì sao vậy? Ông hỏi thế nào là Phật mà ngài đánh á thì tất nhiên có đạo lý chứ, phải không? Nhưng mà ngài lại nói ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không có đạo lý. Vị sư đó không biết nói sao nữa, lặng câm. Là bởi vì thường ở trong nhà thiền một câu nói mà có nghĩa có lý để mà suy gẫm thì câu nói là câu nói chết, phải không? Còn cái câu nói mà không có ý nghĩa để suy gẫm thì cái đó là câu nói sống. Như vậy thì hỏi thế mà là Phật ngài đánh đó là để cho thấy được cái thật thật, làm cho ông ngộ. Mà ông lại không hiểu, ông lại đánh ta để ông suy nghĩ ông đánh ta chứ không phải là ông thực thế. Rồi ông ta nghe vậy biết ông biết đánh làm sao, sư liền đuổi ra. Vậy đây người tệ trung thượng sĩ người mới bình một bên dùng bạo binh sẽ vô nghĩa vậy. Bạo binh tức là bên đó là bên của cái ông tăng, một bên đem gà bẫy chồn chó con chạm cọt. Là đánh gà bẫy chồn tức là đánh lừa. Nó nói ông đánh ta có đạo lý, ta đánh ông không đạo lý, đó là bẫy, là lừa đó. Chó con chạm cọp tức là con chó nhỏ mà không biết thì gặp cọp nguy hiểm. Thì đó, để vị tăng nghe nói về cái lặng câm nó không được, đó là bình rồi. Giờ tụng tướng quân ba trận chẳng thành công, hoàng đế lệnh truyền sáu nước xong, vừa buông ngàn giáo trận chiến nhất, lại nghe mưa ngựa tiếng thu vang. Nghĩa là tướng công tức là dùng bạo binh á, là chỉ cho cái ông tăng này. Nghĩa là ba trận đều không thành công hết rồi thua. Hoàng đế định truyền sáu nước xong là chỉ cho ngài cảnh thông, ngài chỉ một chút ra lệnh chút là làm vui việc tự yên ổn hết. về viên ngàn giáo trận chiến nhất, nghĩa là hai bên dùng đối đáp, lại nghe muôn ngựa tiếng thu vang, tức là nghe muôn ngựa nó ré vang trong mùa thu để thấy cái sự bình an. Để đó là tán thán ca ngợi ngài Cảnh Thông. Còn một phần nữa cử hòa thượng Đàm Khăn có vị ni đến xin phép khai đường thuyết pháp. Ngài nói: hàng ni phụ nữ không nên khai đường. Ni thưa: long nữ 8 tuổi thành Phật là sao? Sư bảo: long nữ có 18 pháp biến hóa, như biến một pháp cho lão tăng xem. Ni thưa: biến được chỉ là loài chồn thành tinh, sư liền đánh đuổi ra. Thầy nói: phải thì phải, còn kẹt một mối. Tận thương thai diệu pháp muốn bàn quyền, đâu chỉ cầm lan hay buông lan. Đánh đuổi hồ tinh là chỉ yếu, trước tam ba ba sau lại ba ba. Thì hòa thượng Đàm Khăn tìm không ra sự tích của ngài. Thì có một vị ni tới để trình với ngài xin khai đường thuyết pháp. Ngài ngăn, ngài không cho. Vị ni đó nói: long nữ 8 tuổi thành Phật thì đó làm sao mà ngài không cho con thuyết pháp? Thì ngài lại bảo: long nữ có 18 pháp biến hóa, giờ ngươi biến cho ta coi, pháp cho ta coi. Thì bà này có ăn cắp của người ta, nói: nếu được, nếu biến được thì biến được chỉ là loài chồn thành tinh. Ngài liền đánh đuổi ra. Thì như vậy đó là cái câu chuyện của vị ni với hòa thượng Đàm Khăn xong. Giờ tới lời bình của Tuệ Trung Thượng Sĩ: phải thì phải, còn kẹt một mối. Đánh đuổi ra vậy là phải, nhưng mà còn kẹt một mối. Mối nào? Đây ngài tụng: thương thai diệu pháp muốn bàn quyền. Bàn quyền tức là muốn nói pháp á. Đâu chỉ cầm lan hay bỏ lan. Cái lan là cái giỏ, cầm giỏ hay là bỏ giỏ. Đó là cái câu này ngài bình. Ngài nói rằng cái diệu pháp mà muốn giảng giải thì đâu có phải cái người cầm giỏ hay người bỏ giỏ mới làm được. Thì đó, ý nó không phải nam mới làm được hay là nữ không làm được. Đánh đuổi hồ tinh là chỉ yếu, nghĩa là nếu mà nói rằng biến quá hay là nói là hồ tinh thì mình đánh là phải, nhưng mà trước ba ba sau lại ba ba thì chỗ đó không có ngôn ngữ. Thì ý ngài nó còn một mối là gì? Còn kẹt một mối, tức là còn thấy có nam, thấy có nữ. Ngài hòa thượng này hơi sao? Hơi còn phân biệt một chút, cho nên kẹt một mối. Đó là cái ý nghĩa của ngài. Thì như vậy, tới đây là xong cái phần tụng cổ. Thì kỳ sau mới qua thi tụng. Đối với tất cả những vị thiền sư mà chúng ta được nghe, được đọc, thì quý vị thấy vị nào đã là cái người thâm nhập được đấy, thâm nhập được cái chân thật rồi thì cái ngôn ngữ dùng nó cũng không khác bao nhiêu. Nhưng mà sở dĩ có những cái sai biệt là tùy cơ, tùy cảnh, người đối tượng mình họ là cái người cao hay là thấp, cho nên các ngài dùng phương tiện có khác nhau. Vì vậy mà trong những cái lối đối đáp, có những cái đối đáp thấy rất là bạo, có những cái đối đáp rất là hiền hòa. Thì chẳng qua là cái tinh thần của cái người xưa tùy cơ, tùy cảnh, mà nhất là thiền sư Việt Nam như Tuệ Trung Thượng Sĩ, ngài đối đáp nhẹ nhẹ, lâu lâu chỉ có một hai cái bạo, như là ngài Cù Đàm Lãnh Cấn
đạp cho một đạp đó, thì cái đó là hơi bạo một chút, nhưng mà bạo trong ngôn ngữ chứ không phải bạo hành động. Còn ở Trung Hoa thì các này làm mạnh lắm, nghĩa là cái gì có thể đánh, có thể đạp, làm tất cả, miễn làm sao cho đương cơ tỉnh ngộ. Đó là cái thuật đặc biệt của các ngài. Thôi nghĩ.
Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật quang sáng
cái phần thi ca. Như vậy thì chúng ta đã học qua ba phần. Phần đầu là nói về hành trạng, phần kế là nói về cái đối cơ, rồi kế đó là tụng cổ. Thì hôm nay tới cái phần thi ca, thì đến phần này nữa là phần chót. Tôi đọc quý vị giờ: Phật tâm ca. Phật 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 bất khả kiến, tâm 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 bất khả thuyết, nhược tâm sanh thời thị Phật sanh, nhược Phật diệt thời thị tâm diệt, diệt tâm tồn Phật thị hư vô, ức thị xứ vô, diệt Phật tồn tâm hà thời yết, diệt tri Phật tâm sanh diệt tâm, trịch đãi đương lai di lặc quyết, tích vô tâm kim vô Phật, phàm thánh nhân thiên như điện phất, tâm thể vô thị diệt vô phi, Phật tánh phi hư hữu phi thật, hốt thời khởi hốt thời chỉ, vãng cổ kim lai kim đồ nghĩ nghĩ, khởi hy mai một tổ tâm thừa, cánh khởi yêu ma tự gia túy, dục cầu tâm hư ngoại mít, bổn thể như nhiên tự không tịch, niết bàn sanh tử mạng la lung, phiền não bồ đề nhàn đối địch, tâm tức Phật, Phật tức tâm, diệu chỉ linh minh đạt cổ kim, xuân lai tự thị xuân hoa tiếu, Thu đá vô phi thu thủy thông, xả vận tâm thủ chân tánh, tợ nhan tầm ảnh nghi vân cảm, khởi tri ảnh hiện cảnh trung lai, bất giác vọng tùng chân lý bính, vọng lai phi thật diệt phi hư, cảnh thọ vô tà diệt vô chánh, giả vô tội giả vô phước, thác tỷ ma ni kim bạch ngọc, ngọc hữu hà hà hề châu hữu loại, tánh đệ vô hồng giả vô lục, diệt vô đắc diệt vô thất, tứ thập cửu lai thị thất thất, lục độ vạn hạnh hải thượng ba, tam độc cửu tình không lý nhật, mặt 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 trầm trầm trầm, vạn pháp chi tâm tức Phật tâm, Phật tâm khước giữ ngã tâm hợp, pháp nhĩ như nhiên cắn cổ kim, hành diệt thiền tọa diệt thiền, nhất đoá hồng lô, quả lý liên, một ý khí thời thêm ý khí, đắc an tiện xứ thả an tiện, di 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 đốt đốt đốt, đại hải trung âu nhàn xuất một, chư hạnh vô thường nhất thiết không, hà xứ tiên sư bích linh cốt, tỉnh tỉnh trước trước tỉnh tỉnh, tứ lăng đạp địa vật khi vật khi khuân, a thùy ư thử tính đắc cập, cao bộ tỳ lô đảnh thượng hàm yết. Thì như vậy đó là cái phần bản chữ Hán bài Phật Tâm Ca, tức là bài ca về Phật Tâm. Bây giờ tới cái phần dịch. Phần thi ca, bài ca tâm Phật. Phật, Phật, Phật không thể thấy, tâm, tâm, tâm không thể nói. Nếu khi tâm sanh là Phật sanh, nếu khi Phật diệt là tâm diệt. Diệt tâm còn Phật chuyện không đâu, diệt Phật còn tâm khi nào hết. Muốn biết Phật tâm sanh diệt tâm, đợi đến sau này Di Lặc quyết. Tôi giảng từng đoạn cho quý vị dễ nhớ. Đây là bài ca tâm Phật. Đứng về mặt nhà thiền thì luôn luôn nói Phật tức tâm, tâm tức Phật. Nghĩa là sao? Phật tức tâm nghĩa là Phật chính là tâm, hoặc tâm tức Phật, tâm chính là Phật. Như vậy nhìn với con mắt nhà thiền, Phật và tâm không phải là hai. Chính nơi tâm là Phật, chính Phật là tâm. Thì cái câu nói này quý vị nghe dễ hiểu hay khó? Tâm tức là Phật, Phật tức là tâm. Mà giờ tất cả quý vị ở đây có người nào không tâm không? Ai cũng có tâm hết. Mà nếu ai cũng có tâm thì ai cũng sao? Ai cũng là Phật hết. Sao mà mình không chịu nói mình Phật mà mình lại nói mình là chúng sinh? Như vậy nghĩa là sao? Như vậy thì nó tâm tức Phật, Phật tức tâm, tức là tâm chính là Phật, Phật chính là tâm. Thì cái điều này muốn hiểu được cái bài ca thì trước tôi phải nói rộng một chút cho quý vị có thể nghiệm rồi thấy được cái lẽ thực ở đó. Bây giờ chúng ta đi sát từng chữ một. Phải tâm là gì, Phật là gì? Giờ từng chữ để chúng ta hiểu rõ tâm là gì. Nếu nói một cách xác thực nhất, tâm là cái biết. Tâm là cái biết. À, Phật là gì? Phật là giác. Như vậy tri, giác, tri là tâm, mà giác là Phật.